Dạ, Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu kỳ thứ 79 do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Dạ, Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và như thường lệ thì trước khi mà mời ông vào vị trí host seat thì ông có điều gì để thông báo đến quý thính giả có đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington Radio. Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận được một cái thiệp mời nói về phòng đọc sách Cô Giang với mục đích như thế này: nhằm mục đích bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Việt tại hải ngoại nói chung và trong vùng Hoa Thịnh Đốn nói riêng. Chúng tôi đây có nghĩa là cái ban xây dựng cái phòng đọc sách Cô Giang để quyết định thành lập một phòng đọc sách mang tên là Cô Giang để tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ một liệt sĩ anh hùng Nguyễn Thị Giang, hay còn được gọi là Cô Giang, hiền thê của anh hùng Nguyễn Thái Học, đảng trưởng Việt Nam Quốc dân đảng. Bà đã tự sát ngày 18 tháng 6 năm 1930, ngay sau khi anh hùng Nguyễn Thái Học và 12 liệt sĩ khác bị thực dân Pháp xử chém tại Yên Bái sau cuộc tổng khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Phòng đọc sách tại số 6329 Arlington Boulevard, Suite A Fontchart, VA 22044. Phòng đọc sách đã có sẵn một số lượng sách và bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 sẽ sẵn sàng tiếp nhận các bài tài liệu văn viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp mà quý vị đồng hương đã hiến tặng cho phòng đọc sách. Và có một điều đặc biệt là không nhận bất cứ một văn hóa phẩm nào của nhà nước Cộng sản Việt Nam, những cái bài viết cổ võ hay tuyên truyền làm lợi cho Cộng sản. Và phòng đọc sách này sẽ chính thức khai trương vào ngày 26 tháng 7 năm 2019, và thời gian là từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Và để cho phòng đọc sách có phương tiện điều hành thì ban điều hành phòng đọc sách Cô Giang có tổ chức một buổi dạ tiệc gây quỹ vào ngày 22 tháng 6 năm 2019 tại nhà hàng Harvard Moon. Thì thay mặt ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi kêu gọi tất cả quý chiến hữu và bà con cô bác trong vùng DC hãy tham gia tích cực để cho ban điều hành có khả năng tài chính để điều hành phòng đọc sách, nơi mà theo tôi nghĩ bây giờ rất cần cho anh em chúng ta có thời gian để nghiền ngẫm lại những chuyện gì đã và đang xảy ra cho đất nước mình, và nhìn qua lịch sử Việt Nam để thấy rằng mình còn chút hy vọng gì cho tương lai của Việt Nam sau này. Thưa Nam Anh, và bây giờ thì cũng xin báo với quý vị là giám đốc điều hành cái phòng đọc sách này không ai khác hơn xa lạ là anh Võ Thành Nhân, một người mà đã được cộng đồng rất là tin tưởng, và anh đã tạo được nhiều cái thành tích trong cái sinh hoạt cộng đồng ở vùng này, thưa Nam Anh. Và bây giờ thì tôi đã sẵn sàng câu hỏi của Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông Trần Quang Duật, trong cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản của chúng ta đang có những cái ý kiến trái ngược về cái bài phát biểu mới đây của Tổng thống Donald Trump, thì không biết là ông có chia sẻ gì về cái lời phát biểu này không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, là cái bài phát biểu này được tung lên trên mạng đó, thì một số các cái cơ quan truyền thông hoặc là một số các tác giả đã diễn tả cái bài này không đúng như là cái nguyên bản mà ông Tổng thống Trump đã nói. Ông nói là cái cuộc chiến này rất là brutal, tức là rất là tàn bạo, có nghĩa là tạo ra bao nhiêu chết chóc, hơn 58.000 người lính Mỹ đã hy sinh cho cuộc chiến, và cả triệu người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh, thì không thấy một cái điều gì. Ông chỉ nói đây là cuộc chiến tàn bạo, có nghĩa là ông nghĩ là cái, theo tôi nghĩ thì tôi không dám phê bình những cái ý kiến trái ngược với tôi hay là đi khác, nhưng mà theo cá nhân tôi nghĩ với là người lính thì ông chỉ nói chung một hệ thống như vậy thôi. Và ông nói là ông không ủng hộ, cũng không có đi biểu tình chống chiến tranh, thì như vậy thấy rõ quan điểm của ông ấy. Và ngay sau khi thưa Nam Anh cũng như quý vị là sau khi trả lời phỏng vấn xong á, thì ông lại bay sang Pháp để tham dự cái buổi lễ chiến thắng của quân đội đồng minh mà đa số là lính Mỹ trong cái trận chiến ở đổ bộ Normandy. Thì mà cái người chỉ huy cái trận chiến thắng này á, lại không ai khác xa lạ là tướng Dwight Eisenhower người Mỹ, và ông đã mang lại cái chiến thắng và đã tiêu diệt được cái toán quân Đức đóng tại Normandy và mở đầu cho cuộc giải phóng nước Pháp và các nước khác. Thì về sau này chính vị tướng này là trở thành tổng thống của nước Mỹ, và ông đã mời tổng thống Ngô Đình Diệm sang Mỹ và đề cao cái miền Nam Việt Nam là cái tiền đồn chống cộng của thế giới tự do, và Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa là hai cái nước duy nhất đã không ký vào cái hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954. Và nhìn những cái hình ảnh mà Tổng thống Ngô Đình Diệm được Tổng thống và nhân dân Mỹ đón vào cái thời kỳ mà Tổng thống Eisenhower làm, thì không ít thì nhiều chúng ta đã hãnh diện là chúng ta đã góp một vai trò quan trọng để ngăn chặn cái sự xâm nhập của Cộng sản vào Việt Nam. Và nếu không có sự cái tiền đồn Việt Nam Cộng Hòa này, thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, thì Việt Cộng họ sẽ chiếm miền Nam Việt Nam, và ngay tại Việt Nam Việt Nam thì chắc chắn là sẽ xảy ra một cuộc tắm máu cải cách ruộng đất lần thứ hai nữa như họ đã làm ở miền Bắc. Rồi sau đó Lào, Cao Miên, Thái Lan và cứ tiến dần như vậy, thì lúc bây giờ thế giới tự do không biết đã làm sao. Thành thử ra xin quý vị hãy nhớ rằng khi mà chúng tôi, khi thế hệ của chúng tôi đó là theo vận nước đổ trôi, chúng tôi bước vào lính để bảo vệ cái sự tự do cho miền Nam nói riêng, tuy nhiên cũng là cái mức ngăn chặn cái làn sóng đỏ nó xâm chiếm các quốc gia khác. Nếu bây giờ không có 1 triệu quân Việt Nam Cộng Hòa chiến với Việt Cộng, thì thử hỏi rằng Trung Cộng họ đã đi tới đâu, và cái con đường mà một vành đai một con đường của Trung Cộng thì bây giờ họ làm mưa làm gió từ lâu rồi, tất cả các nước Đông Á thuộc đều thuộc Trung Cộng hết. Thì đó, khi quý vị viết như vậy thì xin hãy dành lại những tình cảm chân thành nhất của quý vị đối với những người đã bảo vệ cho miền Nam cho đến ngày 30 tháng 4 năm 75. Và có một số còn nói là chúng tôi trách là Đảng Dân Chủ không yểm trợ, không có cắt phiếu. Thì cái chuyện cái lịch sử đó thì quý vị đã thấy, khi mà Kissinger đi đêm được với Trung Quốc thì đã tạo ra cái tiền đồn không quan trọng nữa, và ra đó thì chúng ta đã bị bán Đức. Thì cũng như thưa quý vị là mỗi một vị tổng thống, như tổng thống cái thời gian mà chiến tranh Nam Bắc Hàn đó, thì sau khi mà diệt xong được đuổi Bắc Hàn đi rồi đó, thì ông tướng MacArthur có đề nghị với Hoa Thịnh Đốn là ném bom ngay Trung Cộng để diệt trừ hậu họa. Nhưng mà vì câu nói này mà ông tướng bị cách chức. Thì chúng ta thấy rằng cũng có những sai lầm từ đó. Rồi đến thời ông Clinton mở cửa ra để cho Trung Cộng bây giờ nó làm mưa làm gió trên Biển Đông các thứ. Thì đó cũng là những cái lỗi lầm mà các chính sách của Mỹ người ta đã tạo nên một cuộc khủng hoảng của trên thế giới. Và ngày xưa có một câu nói là chẳng thà làm kẻ thù của Mỹ còn hơn làm đồng minh của Mỹ. Thì suy ngẫm lại, chúng ta là những nước nhược tiểu, là những con cờ của các cường quốc. Thành thực ra khi quý vị phê bình về những người lính Việt Nam Cộng Hòa thì xin suy xét lại, chúng tôi cầm súng vì sao và tại sao chúng tôi cầm súng. Đó là điều mà những người lính chúng tôi rất mong trong lúc này, và trong nước người ta đang đứng dậy để chống lại cái chế độ đó. Thì có một số nói là ông Trump ông khen Cộng sản Việt Nam, thì làm chính trị mà khi cần khen thì cứ khen. Tại sao ông khen Việt Nam thì chắc quý vị cũng thừa hiểu rồi, để làm một cái bàn đạp chỗ dựa để chống lại chủ trương của Trung Cộng. Thành thực ra những người lính Việt Nam, nhất là chúng tôi đang hiện diện tại xứ sở tự do này, thật là buồn khi mà quý vị phê phán nặng nề những người lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Thưa với ông, cũng như thưa quý vị là Đài Phát Thanh cũng có một cái thông báo về buổi ra mắt sách Nửa Đường của Mũ Xanh Tô Văn Cấp. vừa qua, thì không biết là ông có tin tức gì mà để chia sẻ về cái buổi ra mắt sách này không thưa ông?
Vâng, thì thế năm nay qua tin tức cũng như qua hình ảnh mà chúng tôi nhận được, thì buổi ra sách nửa đường của Mũ Xanh Tô Văn Cấp rất là đông, quan khách phải đứng chứ không có chỗ ngồi nữa, thì đây cũng là một cái điểm son cho ngòi bút của Mũ Xanh Tô Văn Cấp. Và nhân dịp này thì chúng tôi cũng xin thành thật chúc mừng niên trưởng Cần Thơ. Và tôi không gọi ông niên trưởng của chúng tôi là nhà văn, mà sau khi tôi lướt qua, đọc qua những bài viết của ông, thì tôi nghĩ rằng ông cũng chẳng khác gì Cao Xuân Huy, là ông ghi lại những sự kiện đã xảy ra trong cuộc sống hiện tại, và cũng không quá cường điệu, cũng không quá nổ, hoặc là mà ghi lại trung thực. Thí dụ như cái bài đầu tiên mà tôi đọc được mà sở dĩ người ta đến cái nửa đường đó, là vì nhìn một cái là nó bắt mắt mình ngay lập tức. Là cái bài đầu tiên tôi được đọc là nói với tuổi trẻ sau 45 năm, sau 44 năm tị nạn, thì ông có đề cập đến con gái của Cao Xuân Huy, của nhà văn Cao, của cây bút Thủy Quân Lục Chiến là Cao Xuân Huy, cây nhà viết ký sự. Thì cháu có viết như thế này là: cháu tham dự một cuộc chạy marathon để lấy tiền giúp ra tìm những cái căn bệnh ung thư mà bố cháu đã vướng phải. Và cháu làm cái việc này không phải cho cháu, mà chính là cho bố Cao Xuân Huy mà thôi. Và cuối thơ thì cháu viết một câu rất là dễ thương là: con yêu bố, bé Xuân Dung. Rồi một con gái của một anh ó biển, một ó biển cạo đầu xuống tóc của mình, dùng cái tóc đó để cho những người phụ nữ chạy trên kimô mà bạc tóc. Thì hành động của cô bé này nói lên một cái gì? Nói lên tính cách tha nhân, thương người hơn là thương bản thân của mình. Và khi mà tôi đọc cái chuyện này thì thú thực là tôi hãnh diện là Thủy Quân Lục Chiến đã có những mầm non biết quên mình mà lo cho người. Rồi kế tiếp là một cái chuyện thứ hai nữa mà ông liên trưởng chúng tôi ông ghi lại là những người con của Thủy Quân Lục Chiến mà bố bị chết trận không biết rồi đi kiếm, thì chẳng hạn như có một cô con gái con của đại úy Túc, thì cô đi kiếm và cái người mà cô kiếm được là chính đại tá Ngô Văn Định đã cho cô biết được cái chi tiết. Và cô nói rằng khi nhỏ đó thì chỉ thấy hình ba mặc quân phục thần di rồi cúng thôi, đến khi Việt Cộng nó vô thì lại cất cái hình ảnh đó đi mà mặc quần áo thường cúng. Thì cô không hiểu tại sao bố cô làm cái gì. Nhưng mà khi sang đến Hoa Kỳ gặp được đại tá Định thì ông đã cung cấp cho cô tất cả những cái tin tức cần thiết về bố cô và những huy chương mà bố cô đã tự thưởng. Mặc dù bị thương nhưng mà ông đại úy Túc vẫn ném trái đạn để ngăn bọn cộng sản nó lên, nó định tàn sát cái toán cố vấn và của ông đó. Và cái hành động này của ông đã được chính phủ Mỹ tưởng thưởng huy chương cho ông. Thì cô con gái của đại úy Túc viết một câu mà đến bây giờ tôi vẫn hãnh diện, là cô viết như câu: khi mà cô nhận được tin tức về bố cô đó thì cô như là người đi trên mây. Thì nói lên cái sự sung sướng của người con sau bao nhiêu năm tìm lại được người cha, mặc dù chỉ bằng qua sách vở, nhưng mà cô rất hãnh diện vì những người lính miền Nam Việt Nam đã chiến đấu một cách oanh liệt bảo vệ hai chữ tự do, và bố cô cũng là một trong những người đó. Rồi kế đến một cái chuyện nữa là con mà anh bạn cùng khóa tôi là anh Nhượng. Thì Nguyễn Văn Nhượng này là cùng khóa 21 với chúng tôi, thì trong cuộc chiến ở bên Miến á, thì Nhượng bị nó vây, thì sau đó rồi bị thương nặng. Thì một ông trung đội trưởng là Nguyễn Kha Lạt đã cống vì đại đội trưởng của mình ra khỏi vùng lửa đạn. Thì người con trai này khi mà bố chết thì cháu mới có ba, ở trong bụng mẹ được 3 tháng. Thì khi lớn lên cháu cứ thắc mắc về bố cháu. Thì rồi cháu sang Mỹ và cháu trở thành luật sư. Rồi khi mà di chuyển sang đến Houston thì cháu mở một cái văn phòng luật sư cạnh một cái nhà, thì cái người ta mới nói là bên cạnh cái nhà này có một ông Thủy Quân Lục Chiến, thì xem sao. Thì cháu sang và tìm tới ông Nguyễn Kha Lạc, Vũ Xanh Nguyễn Kha Lạc, và Nguyễn Khả Lạc đưa cái hình ảnh của bố cháu cho cháu xem thì cháu rất hãnh diện về cái hành động quả cảm của bố cháu, và cháu cũng không quên mang ơn cái người mà đã mang bố cháu ra khỏi vùng lửa đạn, đó là thiếu úy Nguyễn Khả Lạc. Rồi cái chuyện kế tiếp thì cái chuyện này đó thì thưa Nam Anh, nó cũng như là một cái ghi lại những hình ảnh của những người tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Châu Điên. Thí dụ như đầu tiên là ông Lê Hằng Minh, thì nói về ông Lê Hằng Minh thì ai cũng biết là ông là vừa là tiểu đoàn trưởng nhưng mà cái nét tài hoa của ông thì sáng tác nhạc các thứ rất là nhiều, và cái câu nói mà anh em thủy quân lục chiến hay anh diện để nói là bởi anh là lính áo rằn ra đi nào biết mấy trăng mới về, thì nói lên cái tâm trạng của những người yêu của lính thủy quân lục chiến, nghĩa là đi mà không biết ngày nào về. Thì rồi kế tiếp là đại bàng Đồ Sơn Ngô Văn Định, thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, cho phép tôi được một chút xíu mà hoặc là ông là người duy nhất còn lại với cái chức Châu Điên trưởng, và bây giờ mặc dầu tuổi đã cao nhưng mà bất cứ những cái chuyện gì mà cá nhân chúng tôi cần sự giúp đỡ hoặc hỏi han thì ông đều chỉ dặn cặn kẽ, và thường là cậu cứ cẩn thận cậu làm đi, có gì tôi giúp cho. Thì cũng nhân đây thì xin cảm ơn đại bàng Đồ Sơn đã có những lời hướng dẫn và chỉ dẫn tôi trong cái giai đoạn mà tập tánh làm truyền thông. Rồi kế đến là Robert Lửa Nguyễn Xuân Phúc, thì chúng tôi đã có một cái chương trình nói về ông Nguyễn Xuân Phúc, thì và cái chết của ông đến giờ phút này đó, thì theo như Đoàn Văn Tịnh cho biết là đang liên lạc thì nghe một tiếng nổ lớn, không biết chuyện gì xảy ra và sau đó là mất liên lạc. Thành thực ra trong quân đội những trường hợp như vậy thì được gọi là mất tích. Cũng như khi mà ông Tô Văn Cấp ghi lại cái hình ảnh của ông Trần Văn Hợp, thì xin phép Nam Anh cũng như quý chiến hữu cho tôi lặp lại câu nói của vị tư lệnh của chúng tôi nói về ông tiểu đoàn trưởng Trần Văn Hợp như thế này. Nói về Hợp á, thì ai ghét nó thì ghét nhưng không có quyền khinh nó, thì đủ hiểu rằng vị tư lệnh đã hiểu vị tiểu đoàn trưởng của mình như thế nào. Và trong thời gian đi tù đó thì ông tiểu đoàn trưởng Trần Văn Hợp sống rất là vững vàng. Và trong tất cả khi mà ông bị bệnh đó, thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, tôi đã thưa một lần là tôi có nói chuyện với bác sĩ Thịnh. Ông bác sĩ Thịnh này thiếu tá, ông có quen với ông em tôi. Thì sau vài lần tôi nói thì ông cứ ậm ừ. Rồi một bữa ngó trước ngó sau, lúc tôi đang khai bệnh ở nhà thì tôi có nói với lại bác sĩ Thịnh là anh Hợp anh bị phù rồi, nếu mà không đưa ra bệnh xá chắc là không qua nổi. Thì bác sĩ Thịnh có nói riêng với tôi như thế này: ông Duật ơi, tôi nói cho anh nghe, nó nói là cái bọn Châu Điên này đó, chỉ khi nào chết thì cái mang ra bệnh xá thôi, còn cứ chứa ở đây được chừng nào hay chừng đấy, không thể nào mà đưa ra bệnh xá được, anh giữ kín giùm tôi. Thì bác sĩ Thịnh nói như vậy thì tôi cũng không dám nói lại cho ông anh tôi nghe. Nhưng mà sau quá, ông yếu quá, thì tôi nói với ông Thịnh thôi ông cố gắng cho ông anh tôi nghỉ, ông Hợp ông nghỉ vài ngày đi. Thì bác sĩ Thịnh có trả lời là vâng, để tôi nghỉ vài ngày. Và sau đó thì như Nam Anh đã biết là ông ăn một toán ăn nhầm về trái cây độc và ông đã bị tử thương. Thì đó là những cái mà thiếu tá ông Tô Văn Cấp ông ghi lại cái hình ảnh của những con Châu Điên đầu đạn. Và ông thiếu tá Cấp có một cái nữa là ông ghi lại những cái hình ảnh mà cố vấn Mỹ với lại tiểu đoàn 2 Châu Điên. Thì phải nói là những cái hình ảnh những người cố vấn, đa số những người cố vấn ở trong cái binh chủng thủy quân lục chiến này á, thì chúng tôi rất là quý họ, tại vì họ cũng sống chết như chúng tôi vậy. Chỉ có một cái là khi mình cần cái gì đó thì họ làm ngay. Thì đó cũng là những cái điều mà tại sao mà người ta đến tham dự cái buổi ra mắt sách nửa đường của ông Mũ Xanh Tô Văn Cấp đông như vậy. Vì những hình ảnh ông ghi lại rất là trung thực những gì đã xảy ra trong thời gian chiến tranh và những giây phút cuối cùng của những người như Robert Lửa, Trần Văn Hợp, vân vân và vân vân. Và thưa Nam Anh, bây giờ đó thì chúng tôi xin chờ câu hỏi của Nam Anh.
Dạ vâng. Theo chỗ Nam Anh được biết thì Mũ Xanh Tô Văn Cấp và ông đã có một thời gian thật dài trong sinh hoạt, thì ông có thể bật mí cho Nam Anh và quý thính giả biết về cái thời gian trong chiến tranh mà hai ông đã trải qua không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì đối với quý vị đi tiểu khóa 19, khi chúng tôi về đó thì ở tiểu đoàn 1 thì ta cứ đề cao đánh như là thiếu úy Minh đó, sĩ quan Đà Lạt, hay là đánh như là thiếu úy Khánh, sĩ quan Đà Lạt, như vậy mới là đánh giặc. Thì thú thực quý vị đó thì là mặc dù là chưa biết mặt hai viên trưởng Minh và Khánh như thế nào, nhưng mà cứ nghe như vậy đó thì chúng tôi phải cố gắng làm sao để mà cũng bắt chước được hai viên trưởng Lâm Văn Minh và Trương Đình Khánh, tức là hai người mà tiểu đoàn đại đội 13 tiểu đoàn 1 tiểu quân lục chiến coi hai vị này như là thần tượng trong thời gian làm trung đội trưởng. Rồi qua giai đoạn này đó thì chúng tôi nghe có một ông liên trưởng bảo vệ cho người đàn em và đánh lại, mà ông cái này tôi lần đầu tiên tôi thú thực với quý vị là tôi tung lên trên mạng, mà không biết ông liên trưởng cấp ông nghe ông có dặn thì dặn, nhưng mà sự thực thì liên trưởng cứ đợi để cho đàn em nói, ông ấy đánh ông đại đội trưởng và để bênh người đàn em, và cuối cùng thì ông bị đẩy qua tiểu đoàn 2. Thì nói như thế để quý vị thấy rằng liên trưởng Tô Văn Cấp là một trong những người mà bảo vệ ba chữ tình Đà Lạt nhiều nhất, và ông bị đi một thời gian, nhưng mà qua cái thời gian tác chiến ông đã lấy lại niềm tin được của Robert Lửa và của ông đại đội phó Trần Văn Hợp cùng khóa với ông. Thì và trong các cái bài viết của liên trưởng Tô Văn Cấp ông luôn luôn đề cao cái tình anh em của những người sĩ quan Đà Lạt. Ông ấy ca tụng Nguyễn Quốc Chính, tôi xin lỗi không biết là đúng họ hay không, nhưng mà liên trưởng Chính khoa 20, rồi ông ấy ca tụng Nguyễn Kim Thân, người cùng khóa với tôi. Thì nhưng có một cái điều là thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, là mỗi một lần mà ông được chuẩn bị lên lon hay lên chức là lại bị đáp mô. Thì người ta nói là cái đường quan lộ của ông này luôn luôn bị đáp mô. Đáp mô thưa Nam Anh có nghĩa là bị Việt Cộng nó bắn. Thì trong cái hình mà chúng tôi gửi trong cái chương trình ngày hôm nay đó, đó là cái hình ông bị băng tay băng chân đó thưa Nam Anh. Thì và trong cái thời gian tôi ở làm ăn ba cho thiếu tá Hợp thì thường thường tôi lên họp và được hay ra cái quán nhỏ của ông liên trưởng Cấp, và ông dành cho tôi rất nhiều ưu tiên, nghĩa là bắt liên trưởng Phú, liên trưởng Hợp phải là rửa chén hay các thứ, nhưng mà riêng tôi thì được ngồi nguyên và ông cho một tô mì rất là ngon. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Như vậy thì ông có kỷ niệm gì trong cái thời gian mà tù Cộng sản thì ông có thể chia sẻ không ạ?
Nói về trong tù Cộng sản thì phải nói là ông ấy bao bọc đàn em cũng như đồng khóa rất là kỹ. Những ai mà yếu kém không đủ chỉ tiêu, mặc dù ông bị thương tật như vậy, nhưng mà ông cũng cố gắng đi lết để cho cứu đàn em đủ chỉ tiêu để không bị Cộng sản nó phạt. Thì có một cái kỷ niệm là khi mà chúng tôi mới tới Long Giao đó, thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, là ban đêm tự nhiên cái ông ấy hét toáng lên là kêu B-52 bỏ cho nó chết mẹ cho nó đi. Thì đúng lúc đó thì tên vệ binh ấy khác ngoài, anh nào nói cái gì vậy? Thì tôi cũng là cái giọng lớn tiếng, tôi nói ông này ông nằm mê, ông nói là mơ cái chuột cắn ông, thì ông bảo đánh nó như vậy. Thì cái tay về bộ đội đứng ngoài nó bảo chỉ thì là linh tinh suốt ngày mơ với mộng. Thì đó là ông này lúc ngủ mà ông còn căm thù về cộng đến như vậy. Thì chưa đâu anh, thì nói về ông anh này của chúng tôi đó thì có rất nhiều cái đôi khi anh em nghĩ về ông ấy, nhưng mà thiếu một điều là tôi chỉ xin thông báo là ông là một trong những người mà tình võ bị ông đề cao ghê lắm. Thành thử ra anh em có gì hãy nhớ đến liên trưởng Tô Văn Cấp với cái ba chữ tình võ bị thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Nam Anh muốn hỏi ông là ông có nghe là than phiền về các moderator của các diễn đàn võ bị, thì ông có thể chia sẻ tại sao có cái tình trạng này không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, trước khi trả lời câu hỏi của Nam Anh thì xin Nam Anh cho tôi nghe lại cái bản võ bị ảnh khúc để riêng tặng liên trưởng Tô Văn Cấp và tất cả những sĩ quan Đà Lạt còn mang lại cái tình Đà Lạt đối với nhau, để nghĩ lại cái bản hát này trong những ngày ở quân trường như thế nào. Thì xin mời Nam Anh cho chúng tôi được thưởng thức bản nhạc hành võ bị hành khúc thưa Nam Anh.
Dạ vâng, xin mời quý vị đến với võ bị hành khúc gửi đến quý vị hợp ca sau đây.
Việt Nam bao nhiêu khó khăn, còn xin biết ta muốn đi lên, đi lên, đi lên, đi theo đoàn sinh viên học đoàn vui sâu.
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh. Và thưa Nam Anh, bây giờ xin phép tôi trả lời Nam Anh là thật là buồn khi nhìn những cái trang diễn đàn của các hội võ bị địa phương. Cứ hôm này ra thông cáo này, ngày mai ra thông cáo kia, đuổi người này vì lý do vi phạm nội quy, đuổi người kia vì lý do vi phạm nội quy. Có những điều lệ mà tôi không nghĩ rằng ở Đà Lạt này có những người mà dám can đảm. Ban moderator viết được những câu như này: phổ biến những tin tức của hội ra ngoài cho các đơn vị khác nghe. Thì trường Đà Lạt là cái trường đào tạo sĩ quan hiền dịch đánh giặc, và tại sao bây giờ lại không cho những người khác biết ra? Chẳng hạn như cái hội võ bị DC, tự nhiên tôi không hiểu tại sao lại bỏ tên tôi ra khỏi sinh hoạt, tôi cũng không hiểu nữa. Rồi ở võ bị ở Florida thì viết mấy ông khóa đàn em, viết coi như nạt nộ khóa đàn anh. Thì tôi thấy cái hình ảnh mà Việt Cộng nó bịt miệng ông Nguyễn Văn Lý cũng không bằng cái hình ảnh mà các ông trưởng ban moderator đuổi những người cùng khóa của mình, những người cùng trường của mình ra khỏi sinh hoạt diễn đàn của mình. Thì cái bài hát mà sinh viên võ bị siết chặt dây chân ái, quý vị có còn nhớ hay không? Mà bây giờ làm như vậy thì ngay như cái hội tổng hội võ bị cái thời kỳ của anh Trần Thanh Quang, một người thương phế binh, thì ông mới lên làm được 2 ngày tự nhiên ông đuổi tôi ra. Tôi hỏi lý do thì ông bảo là tại vì anh không cung cấp tin cái người thông báo tin cho anh. Thế mà ông mệnh danh ông là cử nhân báo chí ở Mỹ. Thì đó, những cái trò đó, thì trong cái chương trình này đó, thì tôi xin tất cả các ban diễn đàn, các ban moderator của các diễn đàn Đà Lạt, hãy chứng tỏ mình là sĩ quan Đà Lạt, hãy chứng tỏ cái tình võ bị của mình, chứ đừng cứ vì một phe đảng nọ kia đuổi người này đuổi người kia, vô lễ với các liên trưởng lớn, thì cái điều đó không phải là sĩ quan Đà Lạt. Đấy. Nếu các anh còn dùng cái chiếc cứu sinh viên sĩ quan thì các anh nên dùng, bỏ cái chiếc cứu sinh viên sĩ quan đi. Tại vì cứu sinh viên sĩ quan là một tổ chức có kỷ luật, có cương kỷ. Còn các anh làm muốn sĩ quan Đà Lạt là các anh ra đơn vị rồi các anh muốn bê bối gì, các anh bê bối, đừng có dùng cựu sinh viên sĩ quan, nó làm nhơ nhuốc cái quân trường mà tôi đã theo học. Thì thưa Nam Anh, đến đây thì tôi nghĩ rằng cái thời gian cũng đã gọn, thì xin thành thật cảm ơn Nam Anh đã cho chúng tôi hiện diện trong chương trình Áo Trận Bạc Màu kỳ này. Thưa Nam Anh,
chúng ta phải chia tay nơi đây và xin hẹn trong kỳ phát thanh lần tới ạ.
Vâng, xin thân chào Nam Anh và tiến sĩ Hồ Văn Diễn cùng quý chiến hữu và thính giả của đài Hoa Thịnh Đốn Việt Washington Radio, xin trân trọng.